Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý khán giả, mời quý vị cùng đồng hành với Minh Trí và Quốc Phi trong 10 phút đọc báo cùng bạn hôm nay để cập nhật những thông tin sự kiện đáng quan tâm từ các trang báo điện tử. Chương mục được phát trực tiếp mỗi ngày vào lúc 8 giờ 20. Thưa quý vị, Báo Nhân dân điện tử dẫn thông tin thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong ngày nghỉ lễ hôm qua 1 tháng 5, toàn quốc đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người tử vong, bị thương 19 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2022, tăng 9 vụ, giảm 3 người chết, tăng 12 người bị thương. Toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.
Về công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý trên 9.700 trường hợp, trong đó đã xử lý hơn 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ra quyết định xử phạt tổng hơn 21 tỷ đồng. Trong ngày 1 tháng 5, có 2 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.
Cũng theo Báo Nhân dân, trong 2 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, cả nước có hơn 45.000 người nhập viện, 786 ca tử vong, trong đó có 34 nạn nhân tai nạn giao thông, 7 ca liên quan đến COVID-19.
Số người bệnh tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 578. Số ca nặng nguy kịch đang điều trị tại các bệnh viện tới sáng 1 tháng 5 là gần 1.800. Riêng về khám chữa bệnh COVID-19, trong 2 ngày nghỉ lễ, có hơn 2.000 ca tới khám, hơn 1.100 ca nhập viện điều trị nội trú. Đặc biệt, từ sáng 30 tháng 4 tới 1 tháng 5, có thêm 4 ca tử vong liên quan COVID-19, nâng tổng số ca COVID-19 tử vong trong 2 ngày nghỉ lễ lên 7 người. Hiện còn 78 ca COVID-19, mức độ nặng, nguy kịch đang điều trị.
Thưa quý vị, theo ghi nhận từ Sài Gòn Giải Phóng Online, hôm qua ngày 1 tháng 5, lượng khách đến vui chơi mua sắm tại các trung tâm thương mại, khu du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đông nghẹt. Ước tính sơ bộ từ các doanh nghiệp, tổng lượt khách đến tăng từ 1,5 đến 2 lần so với ngày thường. Dịp lễ này thì lữ hành Vietlust Tour đã đón đoàn khách Philippines tham quan trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Các vị khách chia sẻ rằng họ thực sự ấn tượng với công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo hoành tráng, giúp khách có nhiều ấn tượng về lịch sử văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên, số lượng khách đến vui chơi giải nhiệt trong dịp nghỉ lễ này cũng tăng mạnh.
Những ngày nghỉ lễ vừa qua, các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã đón khoảng 2 triệu lượt du khách trong và ngoài nước. Trong đó, Tiền Giang đón khoảng 40.000, An Giang khoảng 80.000, Kiên Giang khoảng 100.000, Cần Thơ khoảng 70.000, Đồng Tháp khoảng 12.000. Năm nay, Đồng Tháp tổ chức lễ hội xoài nhằm tôn vinh giá trị và thương hiệu trái xoài nước tiếng Đất Sen Hồng. Sau 4 ngày diễn ra lễ hội xoài Đồng Tháp 2023, tỉnh đón trên 150.000 lượt du khách đến tham quan, doanh số bán hàng khoảng 3 tỷ đồng. Thành phố Cần Thơ tạo điểm nhấn cho du khách bằng lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 10 với 300 gian hàng đã mang tới cho du khách nhiều hương vị đậm đà bản sắc đất chín rồng.
Nổi tiếng với loại hình du lịch biển đảo, tỉnh Kiên Giang đã chào đón trên 100.000 du khách trong và ngoài nước tới đây tham quan nghỉ dưỡng. Những quần đảo như Nam Du của huyện Kiên Hải, Bà Lùa của Kiên Lương, Hải Tạc của xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên và thành phố Phú Quốc thu hút khá đông du khách. Tại đây, ngoài được thư giãn trong làn nước biển xanh mát, du khách còn thưởng thức hàng chục loại hải sản tươi sống, từ mực, ghẹ, tôm cá cho tới sò, tóc, nhum, lặn ngắm san hô dân dật.
VTV Online cũng thông tin, trong 3 ngày 29 tháng 4, 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón trên 52.000 lượt khách, trong đó có 2.900 khách nước ngoài vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để đáp ứng mong mỏi vào lăng viếng Bác của nhân dân, khách quốc tế, Ban quản lý lăng đã tăng thời gian mở cửa lăng Bác trong sáng 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tận tình hướng dẫn đồng bào và khách quốc tế vào lăng viếng Bác, không để xảy ra ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối khu vực.
Báo điện tử VTV đưa tin, Các cuộc tuần hành của hàng triệu người lao động đã được tổ chức ở nhiều nước trên thế giới như Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Các cuộc tuần hành như Ngày Quốc tế Lao động năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình lạm phát đã tác động sâu rộng tới đời sống của người lao động. Thêm vào đó là nguy cơ thiếu lương thực ở nhiều khu vực khiến người lao động thêm lo lắng.
Cụ thể, tại Hàn Quốc, hơn 100.000 người dự các cuộc tuần hành trên khắp cả nước yêu cầu được tăng lương và cải thiện điều kiện lao động. Đây là quy mô tuần hành lớn nhất kể từ khi đại dịch bùng phát năm 2020. Tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, hàng trăm người đã tuần hành tại những địa danh chính của thành phố. Họ yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn và được trả lương cao hơn. Nhiều cuộc tuần hành cũng đã diễn ra tại thủ đô Manila và các thành phố lớn khác của Philippines, với sự tham gia của đông đảo người lao động, yêu cầu cải thiện lương và phúc lợi xã hội. Tại Indonesia, hàng ngàn người tham gia tuần hành cũng có chung nguyện vọng là được đảm bảo tốt hơn về an sinh xã hội và việc làm, bảo hiểm y tế và lương hưu.
Ở Việt Nam, tháng công nhân năm nay bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 có chủ đề kết nối công nhân, xây dựng tổ chức. Trong bối cảnh thiếu việc làm vẫn còn tồn tại do doanh nghiệp chưa có đơn hàng dồi dào, thì sự kết nối giữa công đoàn cơ sở với người lao động càng quan trọng. Báo điện tử VTV chuyển đến bạn đọc bài viết đề cập nội dung này.
Không sa thải, đảm bảo việc làm và thu nhập là cam kết của nhiều doanh nghiệp và công đoàn các cấp nhằm chăm lo cho người lao động trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Tổ chức công đoàn vững mạnh, hoạt động hiệu quả thì người lao động sẽ được hưởng lợi, đặc biệt trong tình hình còn nhiều khó khăn như hiện nay. Quý 1 năm nay, số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp khoảng 146.000 hồ sơ, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh thiếu việc làm gia tăng, việc công đoàn đồng hành sát cánh cùng người lao động, chủ động đối thoại cùng doanh nghiệp để giúp đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, bền vững.
Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thời gian gần đây, mã số ruộng trồng tại Việt Nam bị thu hồi đang tăng cao. Cụ thể là hơn 710 mã số ruộng trồng đã bị thu hồi. Tình trạng bị thu hồi mã số ruộng trồng tiềm ẩn nguy cơ giảm thị phần xuất khẩu nông sản. Thông tin được báo điện tử VTV đăng tải.
Theo Cục Bảo vệ Thực vật, mã số ruộng trồng trên cả nước bị thu hồi tập trung chủ yếu ở các tỉnh Tiền Giang, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bình Thuận, vân vân. Trong đó phần lớn là nông sản xuất khẩu đi Trung Quốc. Nguyên nhân chủ yếu là do không đạt yêu cầu về chất lượng kỹ thuật của nước nhập khẩu. Hiện nay, nhiều nước đã tăng cường tần suất giám sát mã ruộng trồng. Ví dụ như Trung Quốc, việc giám sát diễn ra định kỳ hàng tuần đối với các tỉnh có sản lượng nhập khẩu lớn hoặc các cá nhân từng có lịch sử vi phạm. Một trong những nguyên nhân khác khiến nhiều mã số ruộng trồng bị thu hồi là do nhiều địa phương chỉ chú ý đến các mã số cấp mới, chưa quan tâm tới việc duy trì giám sát các mã số đã cấp.
Hiện nay, toàn quốc có gần 6.500 ruộng trồng tại 53 trên 63 tỉnh, thành phố và 1.600 cơ sở đóng gói tại 33 tỉnh, thành phố được cấp mã số xuất khẩu. Việc thiết lập và cấp mã số ruộng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu đóng vai trò quan trọng đối với xuất khẩu nông sản, do đây yêu cầu bắt buộc của các thị trường và thông lệ quốc tế. Một thông tin trên báo Nhân dân Online. Hôm qua ngày 1 tháng 5, Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết những ngày qua thiên tai xảy ra là một người tử vong, nhiều nhà cửa đã bị sập và tốc mái.
Cụ thể, tại ấp Phú Quế, xã Phú Thành, huyện Phú Tân xảy ra mưa lớn trên diện rộng kèm theo sấm sét nổ lớn. Lúc này, anh PVH đang làm ruộng ngoài đồng đã bị sét đánh. Khi tạnh mưa, người thân anh đi tìm, phát hiện thi thể anh H nên đưa về lo hậu sự. Hay tin, Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ một phần chi phí mai táng. Cũng theo thống kê, xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc gây làm thiệt hại nhà cửa của người dân trên địa bàn huyện Châu Phú và thành phố Châu Đốc, làm 10 căn nhà bị sập và tốc mái.
Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự của tỉnh đã cùng với lãnh đạo huyện Châu Phú, thành phố Châu Đốc, cùng lãnh đạo các xã đến thăm hỏi động viên các hộ dân có nhà bị thiệt hại do mưa dông. Lực lượng chức năng cũng hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. Còn theo Vietnamnet, dự báo thời tiết ngày hôm nay, Hầu khắp các vùng trên cả nước có nắng, nhiều nơi nắng nóng cục bộ, nhưng vẫn khá thuận lợi cho người dân vui chơi khi đợt nghỉ lễ sắp kết thúc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khối khí lạnh cuối mùa đã tan và vùng áp thấp nóng phía Tây dần phát triển. Nhiệt độ ngoài trời ở miền Bắc sau nhiều ngày dịu mát nay có xu hướng tăng dần và có dấu hiệu oi bức. Đến ngày 3 tháng 5, những khu vực này bắt đầu có nắng nóng cục bộ. Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, Tây Nguyên, thời tiết vẫn ổn định với trời nắng, nhiệt độ dao động từ 31 đến 34 độ. Riêng một số nơi ở Tây Nguyên có nắng nóng trên 35 độ. Đến chiều tối và đêm, khả năng có mưa dông. Khu vực Nam Bộ vẫn xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Riêng miền Đông từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.